Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 12 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về các ân xá nhận lãnh và nhường lại cho các đảng linh hồn trong lửa luyện hình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói cho quý vị về lời hứa cứu độ, con người bất tín. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 11 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống theo lượt của Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, ông Dragan Kovic, cùng với phái đoàn 40 người đến viếng thăm đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Sarajevo ngày 6 tháng 6 năm nay. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài vẫn giữ trong tâm hồn những điều cao cả và đẹp đẽ Ngài học được nơi nhân dân Bosnia-Herzegovina, đó là khả năng chịu đựng đau khổ. Anh chị em đã chịu đau khổ rất nhiều, khả năng tha thứ, hoặc ít là tìm cách tha thứ, khả năng họp nhau để làm việc chung, khả năng đối thoại. Đức Thánh Cha nói, cảm ơn anh chị em vì những tấm gương này dành cho nhân loại. Tôi xin anh chị em chuyển lời chào thăm của tôi đến toàn dân, chào thăm hai vị tổng thống và những cộng đoàn có tôn giáo khác nhau, nhưng gặp gỡ nhau để đối thoại cho thiện ích của đất nước. Đó là một việc phục vụ cho tổ quốc của anh chị em.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, phê bình các cuộc tấn công cuồng điên của một số cơ quan truyền thông chống lại giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Amedeo Lomonaco hôm 10 tháng 11 vừa qua, về vụ mới đây hai cuốn sách đăng tải những tài liệu mật của Tòa Thánh bị lấy trộm, quen gọi là Vatilic II, và chương trình cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Parolin nói, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy những cuộc tấn công ấy có lẽ thiếu hợp lý, ít suy nghĩ, đầy cảm xúc, nếu không muốn nói là cuồng điên. Có một câu tục ngữ nói rằng, Chúa biết viết thẳng những con đường cong. Chắc chắn, tôi không tin rằng những cuộc tấn công ấy có thiện ý tốt. Đó là những cuộc tấn công giáo hội. Chúng có thể được diễn ra hoặc biến thành một điều tốt nếu chúng ta cũng biết đón nhận chúng với tinh thần hoán cải và trở về với tin mừng như Chúa yêu cầu chúng ta. Tôi sẽ tìm cách đón nhận khía cạnh này vì tất cả chúng ta đều luôn luôn cần sự hoán cải. Về những đối kháng mà Đức Thánh Cha nói là gặp phải trong chương trình của Ngài cải tổ giáo triều và giáo hội, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhận xét rằng, thay đổi sự việc luôn luôn là điều khó khăn vì tất cả chúng ta đều bị cám dỗ muốn tiếp tục ở trong sự yên hàn, trong sự quen thuộc hàng ngày đều đều của chúng ta. Theo chiều hướng này, cần vượt thắng những đối kháng. Định nghĩa những đối kháng đó là điều tự nhiên thì quá nhẹ, nhưng định nghĩa chúng là bệnh hoạn thì quá nặng. Đó là những đối kháng có thực. Tôi nghĩ rằng cần đương đầu với những đối kháng ấy trong tinh thần xây dựng để chúng được biến đổi. Tôi tin rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề này là biến đổi những đối kháng bình thường đứng trước những thay đổi thành những dụng cụ để cải tổ. Và tất cả chúng ta đều muốn có sự cải tiến. Sự cải tiến ấy chính Đức Thánh Cha đã yêu cầu cần thực hiện cho giáo triều Roma. Mặt khác, hôm 10 tháng 11 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lại phải lên tiếng cải chính những tin thất thiệt của một số báo chí Italia, cho rằng trong khuôn khổ các cuộc điều tra tại Vatican, một số hồng y hoặc giám chức cũng bị hỏi cung trong những ngày qua. Cha Lombardi gọi những tin này là hoàn toàn sai lầm, không có căn cứ nào cả. Cha Lombardi cũng bác bỏ một số thông tin về Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Báo chí nói rằng Đức Hồng Y Bertello đã tiếp xúc với chính quyền Italia về vấn đề thất thoát các tài liệu. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói, những tin này cũng hoàn toàn là sai.
Nairobi, Ban tổ chức dự kiến sẽ có 1.400.000 tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 26 tháng 11 tới đây tại Nairobi, thủ đô Kenya. Đức cha Alfred Rotich, trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kenya, nói rằng thánh lễ sẽ diễn ra tại khu đại học xá và 1.000 giáo xứ ở Kenya tổ chức mỗi xứ ít là 3 xe bus để chở các tín hữu đến tham dự thánh lễ. Để giữ an ninh trật tự, chính quyền nước này động viên 10.000 cảnh sát viên với sự cộng tác của 10.000 người thuộc dịch vụ giới trẻ quốc gia. Kenya đã bị một loạt các cuộc tấn công khủng bố do những thành phần Hồi giáo cực đoan Shabab có căn cứ tại nước Somalia láng giềng gây ra. Nhóm khủng bố này phản ứng chống lại chính quyền Kenya vì đã gửi quân tới hỗ trợ chính quyền Somalia. Chính quyền này được sự ủng hộ của Tây Phương nhưng bị các lực lượng phiến quân Somalia bao vây. Hầu hết các cuộc tấn công của các lực lượng Hồi giáo cực đoan diễn ra tại Kenya đều nhắm vào những người ngoài Hồi giáo và cả những thánh đường công giáo cũng bị chiếu cố.
Bekeke, Đức Hồng Y Becharai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit ở Liban, tái lên tiếng cảnh giác về những thiệt hại tài chính mà nước này phải chịu do tình trạng chính trị bế tắc kéo dài tại đây. Từ hơn một năm qua, các đại biểu quốc hội ở Liban vẫn không bầu được vị tổng thống mới. Trong một bài giảng tại trụ sở tòa thượng phụ ở Bekeke gần thủ đô Beirut hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Irai nói rằng việc bầu tổng thống mới là một ưu tiên cần thực hiện tại Liban. Ngài cũng kêu gọi duy trì hiến pháp quốc gia. Việc lập pháp bình thường không thể tiến hành đứng trước tình trạng thiếu tổng thống. Quốc hội lập pháp của Liban sẽ bắt đầu khóa mới với cuộc họp lần đầu tiên trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 này. Theo truyền thống, từ khi được độc lập hồi năm 1942 đến nay, Tổng thống Liban là một tín hữu công giáo Maronit, còn Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là tín hữu thuộc hai hệ phái Hồi giáo khác nhau. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo cũng được phân quyền bình đẳng ở Quốc hội, mỗi tôn giáo 64 ghế. Các đảng phái chính trị ở Liban chia rẽ nhau và cả các tín hữu Kitô cũng chia rẽ về chính trị.
Paderborn, Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, chiến dịch của tổ chức Bác ái Thánh Bonifacio của Hội đồng Giám mục Đức đã được phát động trên toàn quốc với thánh lễ khai mạc tại nhà thờ chính tòa Paderborn. Tổ chức Bonifacio được thành lập cách đây 166 năm để hỗ trợ các cộng đoàn công giáo tại những miền và quốc gia, trong đó công giáo chỉ là thiểu số như tại miền Bắc Đức cũng như Đông Đức, năm nước Bắc Âu và ba nước vùng Baltic là Lithuania, Estonia và Estonia. Trong thánh lễ, Đức cha Hans Josef Becker, Tổng giám mục giáo phận Paderborn nói: "Dân chúng tại những vùng công giáo rất thiểu số cảm ơn sự trợ giúp tinh thần và vật chất mà họ nhận được. Họ cần được hỗ trợ để xây cất và bảo trì các thánh đường, tu viện và những nơi hội họp để có thể gặp gỡ con người." Trong buổi gặp gỡ sau thánh lễ tại trường Thánh Mikae có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Nghị viện bang Bắc Đức Rhein-Westphalen ở địa phương, ông Eckhard Uhlenburg và các vị khác từ Na Uy, đảo Iceland và Estonia. Chiến dịch năm nay của tổ chức Thánh Bonifacio có chủ đề là "Không ai tin một mình, sự trợ giúp của anh chị em để đức tin mang lại thành quả." Chiến dịch nhắc đến tình trạng của những người tị nạn, nhiều người tìm được nghị lực trong niềm tin của họ để bắt đầu lại tại một nước xa lạ. Cao điểm trong chiến dịch của tổ chức Thánh Bonifacio là cuộc lạc quyên tại các nhà thờ trên toàn quốc vào Chủ nhật 15 tháng 11 tới đây để hỗ trợ các cộng đoàn công giáo ít người.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi hội đồng tuyển cử của nước này cho các quan sát viên độc lập đến hoạt động trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Trong tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela nhắc lại rằng, theo quy luật bầu cử, ý chí của cử tri phải được tôn trọng cũng như quyền có một cuộc bầu cử kín đáo. Các quan sát viên quốc tế có thể giúp củng cố sự tín nhiệm và sự minh bạch trong cuộc bầu cử tại nước này. Cho đến nay, chính phủ Venezuela vẫn nhất định từ khước sự hiện diện của các quan sát viên độc lập từ nước ngoài. Trong khi đó, tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, gọi tắt là OAS, tái đề nghị gửi các chuyên gia quốc tế đến giúp làm dịu những căng thẳng trong cuộc bầu cử tại Venezuela. Ông Luis Almagro, Tổng thư ký tổ chức OAS, đã gửi thư đến Hội đồng Quốc gia Venezuela về tuyển cử để bày tỏ lo ngại về tình trạng chuẩn bị cuộc bầu cử tại đây. Ông nhận xét rằng phe đối lập phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều đại diện phe đối lập bị bắt hoặc bị loại khỏi cuộc tuyển cử. Ngày 6 tháng 12 tới đây, các cử tri Venezuela sẽ đi bầu quốc hội mới. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, phe đối lập có thể thắng cử, chống lại những người thuộc đảng xã hội của Tổng thống Nicolas Maduro. Đảng này cai trị Venezuela từ 16 năm nay.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi lực lượng phiến quân Marxist ELN trả tự do cho hai binh sĩ bị bắt cóc làm con tin. Đức Tổng Giám mục Luis Augusto Castro của giáo phận Tunja, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, tuyên bố trên đài phát thanh Blue Radio ở địa phương hôm 10 tháng 11 vừa qua, rằng có bằng chứng cho thấy hai binh sĩ bị bắt cóc còn sống, sau đó sẽ tiến hành biện pháp trao trả tự do cho họ trong an ninh để chấm dứt đau khổ không thể chịu nổi của thân nhân của hai người. Hai binh sĩ bị bắt cóc cách đây 3 tuần lễ trong một cuộc tấn công của lực lượng ELN, Quân đội Giải phóng Quốc gia. Từ vài tháng nay có cuộc đối thoại giữa chính phủ Colombia và lực lượng này, là nhóm du kích đông thứ hai tại nước này, giống như cuộc thương thảo từ 3 năm nay của chính phủ với lực lượng du kích FARC diễn ra tại La Habana, thủ đô Cuba.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua đã có gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ ngày thứ tư hàng tuần với Đức Thánh Cha. Đa số các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, từ Phi Châu có phái đoàn Ghana, từ Á Châu có các đoàn hành hương Nam Hàn và Nhật Bản, trong khi từ Brazil có các nhóm hành hương Aracaju, Divinópolis, Pernambuco và São Paulo. Cũng có vài nhóm tín hữu Việt Nam đến từ Đan Mạch và tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, tinh thần chung sống chia sẻ trong gia đình. Ngài nói, đây là một phẩm chất đặc thù của cuộc sống gia đình mà người ta học được ngay từ những ngày đầu của cuộc sống. Nó là thái độ chia sẻ các thiện ích của cuộc sống và người ta hạnh phúc vì có thể làm như vậy. Nhưng chia sẻ và biết chia sẻ là một nhân đức quý báu. Biểu tượng của nó, hình ảnh của nó là gia đình tụ họp chung quanh bàn ăn. Việc chia sẻ bữa ăn và vượt ngoài thực phẩm, việc chia sẻ tình yêu thương, các câu chuyện, các biến cố, là một kinh nghiệm quan trọng. Khi có một lễ, một ngày sinh nhật, một ngày kỷ niệm, người ta tìm lại nhau chung quanh một bàn ăn. Trong một vài nền văn hóa, người ta cũng có thói quen làm điều này trong dịp tang chế để gần gũi với người đau khổ vì mất thân nhân. Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau.
La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti. Se in famiglia c'è qualcosa che non va o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito.
Việc chung sống chia sẻ là một hàn thử biểu chắc chắn, giúp đo lường các tương quan. Nếu trong gia đình có điều gì đó không ổn, hay một vết thương ẩn kín, thì người ta hiểu ngay tại bàn ăn. Một gia đình mà hầu như không bao giờ ăn chung với nhau, hay tại bàn ăn không nói chuyện với nhau, nhưng nhìn truyền hình hay nhìn điện thoại di động, thì đó là một gia đình ít có tính cách gia đình. Khi con cái gắn chặt với máy vi tính hay điện thoại di động ở bàn ăn và người ta không lắng nghe nhau, đó không phải là gia đình, đó là một nhà trọ.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta tất cả đều biết rằng Kitô giáo có một ơn gọi đặc biệt chung sống, chia sẻ. Chúa Giê-xu thích giảng dạy tại bàn ăn và đôi khi Ngài trình bày nước Thiên Chúa như một bữa tiệc. Chúa Giêsu cũng lựa chọn bàn ăn để trao ban cho các môn đệ sứ điệp tinh thần của Ngài. Ngài làm điều đó trong bữa ăn chiều, cô đọng trong cử chỉ tưởng niệm sự hiến tế của Ngài, trao ban mình và máu Chúa làm của ăn và của uống cứu độ, dưỡng nuôi tình yêu đích thật và lâu bền. Trong viễn tượng đó, chúng ta có thể hiểu rằng trong thánh lễ gia đình ở trong nhà, chính vì nó đem tới thánh thể kinh nghiệm chung sống chia sẻ và rộng mở cho ân thánh của việc sống chung chia sẻ đại đồng, của tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới. Khi tham dự bí tích thánh thể, gia đình được thanh tẩy khỏi cám dỗ khép kín trong chính mình, được củng cố trong tình yêu và trong lòng trung thành và nới rộng các biên giới của tình huynh đệ theo trái tim của Chúa Kitô. Nhận xét về thời đại ngày nay, Đức Thánh Cha nói, trong thời đại ngày nay, bị ghi dấu bởi biết bao nhiêu khép kín và quá nhiều bức tường ngăn cách, việc chung sống chia sẻ do gia đình sinh ra và được bí tích thánh thể nới rộng, trở thành một cơ may nền tảng. Bí tích thánh thể và các gia đình được thánh thể nuôi dưỡng có thể chiến thắng các khép kín đó và xây dựng các cây cầu tiếp đón và bác ái. Phải, bí tích thánh thể của một giáo hội tại gia có khả năng tái trao ban cho cộng đoàn, men hoạt động của việc chung sống chia sẻ và tiếp đón nhau, là một trường học bao gồm nhân bản không sợ hãi các đối chiếu. Ký ức về các nhân đức gia đình giúp chúng ta hiểu. Chính chúng ta đã thừa nhận và còn thừa nhận rằng các phép lạ nào có thể xảy ra khi một bà mẹ trông nom chú ý, nuôi nấng và săn sóc con cái của người khác ngoài con cái của mình. Cho tới ngày hôm qua, đây chỉ cần một bà mẹ là đủ trông nom mọi đứa trẻ trong sân. Còn nữa, chúng ta biết rõ một dân tộc có sức mạnh nào khi các người cha coi con cái như một thiện ích được chia sẻ. Còn nữa, chúng ta biết rõ một dân tộc có sức mạnh nào khi các người cha coi con cái như một thiện ích được chia sẻ. Họ hạnh phúc và hãnh diện che chở cho các con. Đức Thánh Cha ghi nhận các bối cảnh xã hội hiện nay như sau.
Oggi molti contesti sociali pongono ostacoli alla convivialità familiare. È vero, oggi non è facile. Dobbiamo trovare il modo di recuperarla. A tavola si parla, a tavola si ascolta.
Ngày nay nhiều môi trường xã hội đặt ra các chướng ngại cho sự chung sống chia sẻ trong gia đình. Thật vậy, ngày nay nó không dễ dàng. Chúng ta phải tìm ra cách thế tái phục hồi nó. Nói chuyện với nhau tại bàn ăn, lắng nghe nhau tại bàn ăn, không thinh lặng. Cách thinh lặng ấy không phải là thinh lặng của các nữ đan sĩ, nó là sự thinh lặng của sự ích kỷ. Mỗi người có cái của mình, hoặc là truyền hình hay máy vi tính, và người ta không nói với nhau nữa. Không, đừng thinh lặng, hãy thu hồi sự chung sống chia sẻ trong gia đình, miễn là bằng cách thích ứng nó với thời đại ngày nay. Việc chung sống chia sẻ xem ra trở thành một điều mà người ta buôn bán, nhưng như vậy nó trở thành một điều khác. Việc nuôi dưỡng không chỉ luôn luôn là biểu tượng của một sự chia sẻ công bằng các của cải, có khả năng đạt tới những người không có cơm bánh và tình yêu thương. Tại các nước giàu, chúng ta bị giản lược vào chỗ tiêu tiền cho việc ăn uống quá độ, rồi lại sửa chữa việc thái quá ấy. Và dịch vụ vô nghĩa này khiến cho chúng ta không chú ý tới cái đói đích thật của thân xác và của linh hồn. Khi không có sự chung sống chia sẻ, thì có ích kỷ, mỗi người nghĩ tới chính mình. Tệ hơn nữa là việc quảng cáo đã khiến cho nó trở thành một bữa ăn nhỡ buồn chán và một ước muốn ăn bánh ngọt. Trong khi có quá nhiều anh chị em ở bên ngoài bàn ăn, thật là hơi đáng xấu hổ phải không? Chúng ta hãy nhìn vào mầu nhiệm tiệc bí tích, Chúa bẻ bánh mình và đổ máu Ngài cho tất cả mọi người. Thật thế, không có chia rẽ nào có thể chống lại hy lễ hiệp thông này. Chỉ có thái độ giả dối, đồng lõa với sự giữ, có thể loại trừ khỏi nó. Mọi xa cách khác không thể chống lại quyền năng không được che chở của bánh được bẻ ra và rượu được đổ ra này là bí tích của thân mình duy nhất của Chúa. Liên minh sống động của các gia đình Kitô đi trước, nâng đỡ và bao gồm trong năng động tính hiếu khách của nó, các mệt nhọc và niềm vui thường ngày, cộng tác với ơn của bí tích thánh thể, có khả năng tạo dựng sự hiệp thông luôn mới mẻ với sức mạnh bao gồm và cứu rỗi. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy gia đình Kitô sẽ cho thấy chân trời rộng rãi của nó là chân trời của giáo hội, mẹ của tất cả mọi người, của tất cả những người bị bỏ rơi và loại trừ trong tất cả mọi dân tộc. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự chung sống chia sẻ này của gia đình có thể lớn lên và chín mùi trong thời gian ơn thánh của năm lòng thương xót sắp tới.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương và chúc mọi người có các ngày thăm viếng Roma nhiều bổ ích và ơn thánh. Chào các nhóm Ba Lan, Ngài nói, hôm qua Ba Lan cử hành ngày lễ độc lập. Trong bối cảnh này, tôi xin lặp lại lời của Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói tại Warsawa ngày 2 tháng 6 năm 1979 rằng, không có Chúa Kitô thì không hiểu được lịch sử của dân nước Ba Lan. Anh chị em hãy kiên trì trung thành với tin mừng và truyền thống của cha ông trong việc phục vụ quê hương anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Ba Lan và cho từng người trong anh chị em. Chào các tín hữu Slovak tháp tùng các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh, đặc biệt là các linh mục, trùng sinh và tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha cầu mong chuyến viếng thăm Roma củng cố ý thức tùy thuộc giáo hội đại đồng của họ. Đức Thánh Cha xin họ tháp tùng các giám mục với lời cầu nguyện sốt sắng và đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm qua giáo hội kính nhớ Thánh Martino, giám mục thành Tours bên Pháp, một gương mặt rất bình dân, đặc biệt tại Âu Châu, mẫu gương của việc chia sẻ với người nghèo. Năm tới, dịp kỷ niệm 1.700 năm thánh nhân sinh ra, trùng với năm thánh lòng thương xót. Ngỏ lời với người trẻ, các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha xin Chúa giúp các bạn trẻ trở thành những người thăng tiến lòng thương xót và sự hòa giải, nâng đỡ các bệnh nhân không mất niềm tin tưởng cả trong những lúc khổ đau, và ban cho các đôi tân hôn biết tìm ra trong tin mừng niềm vui đón nhận mọi sự sống, nhất là sự sống yếu đuối không được bênh đỡ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Sit nomen Domini benedictum,
et usque in saeculum,
aeuterum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về các ân xá nhận lãnh và nhường lại cho các đảng linh hồn trong lửa luyện hình.
Kể từ sau Công đồng chung Vatican II diễn ra từ năm 1962 đến năm 1965, các tín hữu Công giáo không còn lãnh ân xá theo số lượng ngày, tháng hoặc năm, nhưng ân xá được phân thành hai loại, tiểu xá và đại xá. Câu chuyện sau đây xảy ra trước thời Công đồng chung Vatican II. Một linh mục dòng Francisco giảng về đức bác ái và kết thúc bài giảng với lời hứa: thể theo quyền năng tôi nhận được từ Đức Thánh Cha, thì tất cả anh chị em nghe bài giảng hôm nay, mỗi người được lãnh 10 ngày ân xá. Trong số các thính giả hôm ấy, có một phụ nữ giàu sang quý tộc, nhưng xa cơ thất thế, đang lâm cảnh khốn cùng. Bà kín đáo đến gặp riêng cha giảng thuyết và trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình, mong được vị linh mục giúp đỡ về vật chất. Vị linh mục đạo đức có tấm lòng vàng trả lời với bà, giống như xưa kia Thánh Phêrô nói với người què ngồi ăn xin nơi cửa đẹp của đền thờ Jerusalem. Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho bà. Tôi lặp lại với bà lời khẳng định tôi nói sáng nay là bà lãnh được 10 ngày ăn xá vì đã nghe bài giảng thuyết của tôi. Vậy bà hãy đi đến nhà ông chủ ngân hàng trong thành phố, người mà cho đến giờ phút này không thèm đối hoài gì đến các kho tàng thiêng liêng. Bà nói với ông ta là bà xin nhường lại 10 ngày ăn xá bà được hưởng cho ông. Nếu ông ấy bằng lòng trao cho bà một số tiền tương đương làm phúc bố thí cho bà, và nếu ông ta làm như vậy, thì hình khổ đang chờ đợi ông ta nơi lửa luyện ngục sẽ được giảm bớt. Tôi tin chắc chắn rằng ông ta sẽ cho bà một số tiền thể theo yêu cầu khẩn thiết của bà. Người phụ nữ quý tộc nghèo đơn sơ thi hành lời cha giảng thuyết và đi đến nhà ông chủ ngân hàng với trọn đức tin. Ông chủ ngân hàng ưu ái đón tiếp bà. Sau khi nghe bà trình bày, ông bán tín bán nghi và đặt câu hỏi với giọng nửa đùa nửa thật. Vậy bà muốn bao nhiêu đồng tiền đánh đổi với 10 ngày ăn xá của bà? Người phụ nữ nhanh nhẹn trả lời. Xin ông đặt lên cán cân, 10 ngày ăn xá nặng bao nhiêu thì cũng đáng giá bấy nhiêu đồng tiền. Ông chủ ngân hàng chấp thuận đề nghị. Ông bảo, đây là cán cân, đây là tờ giấy. Bà viết lên tờ giấy 10 ngày ăn xá của bà và đặt lên đĩa cân bên này, tôi sẽ đặt số tiền tương đương lên đĩa cân bên kia. Và chuyện lạ đã xảy ra. Đĩa cân với tờ giấy ghi 10 ngày ăn xá vẫn nằm im không nhúc nhích, trong khi đĩa cân với một đồng tiền lại nhấc bổng lên. Ngạc nhiên, ông chủ dội bỏ thêm một đồng tiền khác, nhưng cán cân vẫn không thay đổi. Ông liền bỏ thêm 5, rồi 10, rồi 30, và cho đến con số 100 đồng tiền đúng theo nhu cầu của bà phụ nữ nghèo. Bây giờ thì hai đĩa cân được nâng cao ở mức độ thăng bằng. Đến đây thì ông chủ ngân hàng hiểu rõ bài học quý giá. Ông chấp nhận tầm quan trọng của các lợi ích thiêng liêng cần thiết cho phần rỗi linh hồn. Câu chuyện ngụ ý nhắc nhở rằng, các đẳng linh hồn hiểu rõ hơn người còn sống sự thật về ân xá đáng giá khôn lường và mong mỏi biết bao nhận được các ân xá để giảm bớt khổ hình đang phải chịu. Nhưng các ngài không còn có thể làm việc lành để lãnh ân xá. Vậy thì bổn phận người còn sống là lãnh ân xá và nhường lại cho các đẳng linh hồn. Đây là một công việc bác ái vô cùng đẹp lòng Chúa và gây ích lợi cho các đẳng linh hồn. Ước gì không tín hữu công giáo nào quên cầu nguyện, tham dự thánh lễ, xin lễ, đi đàn thánh giá và làm lành phúc đức, lãnh ân xá với ý chỉ nhường lại cho các đẳng linh hồn, đặc biệt trong tháng 11, tháng cầu cho các người quá cố. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lường hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh. Đừng cắt khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại để nâng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về lời hứa cứu độ con người bất tín.
Các bạn thân mến, tiếng than khóc kêu cứu của con cái Israel đã thấu đến tận trời. Thiên Chúa rủ lòng xót thương và muốn giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ. Thiên Chúa đã sai tôi tớ của Ngài là Môi-se đến với dân chúng và dẫn đưa họ ra khỏi Ai Cập. Sau hàng loạt kỳ công Thiên Chúa thực hiện, dân tộc Israel đã được cất bước lên đường để tiến vào vùng đất của tự do và hạnh phúc. Nhưng trước khi được đặt chân vào vùng đất ấy, lòng tin tưởng của dân tộc Israel vào Đức Chúa vẫn phải được kiểm chứng. Và ta thấy một thực tế hết sức đau lòng. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, sẵn sàng ra tay cứu vớt, nhưng con người lại luôn bội tín bất trung. Khi con cái Israel bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, trước mặt là biển đỏ, còn sau lưng là quân đội Pharaoh hùng mạnh đang đuổi theo chém giết. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đáng lẽ dân tộc Do Thái càng phải tin tưởng và phó thác vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng trái lại, họ quay sang trách mắng Môi-se và càm ràm Thiên Chúa. Thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Với đôi mắt phàm nhân suốt ngày kêu than trách móc, con cái Israel chỉ nhìn thấy đau khổ và cái chết gần kề. Nhưng trong ý định của Thiên Chúa, Ngài đang chuẩn bị để ban tặng cho họ một chiến thắng vẻ vang và chung cuộc trên người Ai Cập. Nhờ chiến thắng ấy, họ mãi mãi không còn bị nô lệ đàn áp nữa. Tuy nhiên, con cái Israel chẳng thể hiểu được tấm lòng yêu thương phụ tử của Đức Chúa. Họ than trách, kêu ca và mất niềm tin tưởng. Họ muốn quay trở về với tình trạng nô lệ thuở xưa. Các bạn thân mến, đây cũng chính là điều mà con người ngày nay phải đối diện. Khi đứng trước những đau khổ, mất mát, những bi kịch trong kiếp sống nhân sinh, con người cảm thấy mình không có lối thoát. Thay vì một lòng tín trung và kêu cầu Thiên Chúa, con người lại kêu ca, than trách. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao chuyện kia lại xảy đến? Nếu tôi mà là Thiên Chúa, tôi sẽ làm điều này, sẽ thực hiện điều kia, sẽ ra tay trừng trị kẻ gian ác và bênh đỡ những người yếu thế cô thân. Nhưng chẳng lẽ sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại thua những suy tính phàm nhân hay sao? Con người đã không đủ tin tưởng để dám dừng lại chiêm ngắm những biến cố đang xảy ra trong cuộc đời. Ngõ hầu có thể nhận thấy bàn tay Thiên Chúa đang làm việc. Quay trở lại với dân tộc Do Thái, trước sự nghi ngờ và than trách của họ, Thiên Chúa vẫn tín trung và tha thứ. Ngài sẵn sàng bỏ qua để tiếp tục đưa con cái Israel đi qua lòng biển đỏ khô cạn, đồng thời nhận chìm tất cả binh lực Pharaoh dưới đáy đại dương. Tưởng đứng trước kỳ công này, con cái Israel sẽ một lòng tin tưởng và chẳng bao giờ bất tín với Thiên Chúa nữa. Nhưng càng tiến sâu vào sa mạc, chịu cảnh đói khát, con cái Israel lại tiếp tục bất tín và kêu than trách móc. Dù đã có mana và chim cút ăn hàng ngày, nhưng họ vẫn không quên được nồi thịt và mâm bánh khi còn ở Ai Cập. Họ muốn quay trở về với nồi thịt béo ngậy và mâm bánh thơm ngon đó, cho dù có phải ăn trong nước mắt và trong sự tủi nhục vì bị đàn áp nô dịch. Hóa ra Thiên Chúa mà con cái Israel thờ chính là cái bụng. Họ sẵn sàng chấp nhận cảnh nô lệ để được cái ăn lấp cho đầy bao tử. Vì Thiên Chúa là cái bụng ấy đã được họ cụ thể hóa thành bức tượng con bò vàng để cho dễ nhìn và dễ nắm bắt. Thiên Chúa vô hình quá khó để họ tôn thờ. Lời hứa một miền đất tràn trề sữa và mật quá xa vời để vươn tới. Họ muốn tôn thờ những của cải vật chất cụ thể, gần gũi, vô tri vô giác mà thôi. Bạn thân mến, lời hứa cứu độ và phần thưởng nước trời đôi khi trở nên xa vời và khó cảm nghiệm đối với con người và cả với những tín hữu. Dù đã được Thiên Chúa giải phóng khỏi ách gông cùm của tội lỗi, nhưng con người vẫn có nguy cơ bị cám dỗ quay trở lại với những ham muốn và đam mê dục vọng trước kia. Tin tưởng nơi Chúa và bước chân vào đạo, sao lại có quá nhiều những quy tắc và luật lệ phải giữ? Dành một tiếng đồng hồ để đi lễ ngày Chúa Nhật sao lại khó quá chừng? 10 phút đọc kinh cầu nguyện sao lại dài lê thê như cả một thế kỷ? Sống yêu thương thật thà, trung hậu, không gian tham bóc lột sao quá khó khăn? và ai sống theo những điều này dường như lại là những người thua kém, thất bại trong xã hội. Bởi thế, con người có cám dỗ giống như dân tộc Do Thái thuở xưa, muốn quay về với nồi thịt và mâm bánh của kiếp sống nô lệ. Giá mà không theo đạo, chẳng có đức tin lại có vẻ sung sướng, nhàn nhã hơn. Nhưng thật ra, việc đọc kinh cầu nguyện chỉ là công việc rất cơ bản để nuôi dưỡng đức tin và là bổn phận tối thiểu của đạo làm con. Sống tốt lành thánh thiện đâu phải là điều gì ghê gớm, nhưng trước hết là giúp ích cho chính bản thân mình và để xây dựng tương quan tươi đẹp của mình với tha nhân mà thôi. Đứng trước những khó khăn thách đố trong cuộc sống, chúng ta dễ quên đi lời hứa và những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu ơn lành Chúa đã thương ban, chúng ta không thể nào kể xiết. Thế nhưng khi khó khăn đau khổ xảy đến, ta lại có nguy cơ càm ràm trách móc và quên đi lời đoan hứa tín chung với Ngài. Chúng ta không muốn đi tiếp trên cuộc hành trình sa mạc, là hành trình của người con cái Chúa để tiến vào miền đất hứa. Mùi hương quyến rũ của nồi thịt béo ngậy và mâm bánh thơm ngon trong kiếp sống nô lệ tội lỗi vẫn cám dỗ chúng ta mỗi ngày, thôi thúc chúng ta quay trở về với con đường xấu xa của đam mê dục vọng. Một khi Thiên Chúa đã hứa, Ngài sẽ làm cho đến cùng. Thế nhưng, con người lại cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác, và mãi bội tín bất trung.
Cánh hồng để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với Chúa ơi, ôi lời Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lời Chúa ơi, lần lừa ngày ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lời Chúa ơi, tháng năm đời vẫn say, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thong hối, quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh Chúa hỡi ơi, lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi ơi, lạy Chúa hỡi, lần nữa ngài ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa hỡi ơi, lạy Chúa hỡi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng không hối, quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.